Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ ni trưởng viện chủ Quan Âm Tu Viện, kính tri ân ni sư Huệ Đức trụ trì Quan Âm Tu Viện cùng chư tôn thiền đức ni tại Quan Âm Tu Viện. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong khóa tu. Kính chúc quý vị năm mới ai làm nấy ăn, ai tu nấy chứng. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2016, nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Bính Thân, tại giảng đường Quan Âm Tu Viện, những gương mặt thân quen hồi xưa tới giờ vẫn tu tập rất là tinh tấn, rất là tốt. Xin một tràng pháo tay tặng cho những người tu tập tốt. Nhân dịp đầu năm, tôi có một cái suy nghĩ để chia sẻ với quý vị, với chủ đề là suy tư. Suy nghĩ chúng ta tu tập như thế nào để năm nay, năm mới nó tốt hơn năm cũ, hay là năm mới nó tệ hơn năm cũ. Mình suy nghĩ có nhiêu đó, giờ tu tốt hay tu tệ? Tốt hay tệ? Tu tốt với bao nhiêu yếu tố? Mình nói mình tu tốt á, thì mình phải dựa vào bao nhiêu yếu tố để mình biết là tốt. Còn mình dựa vào bao nhiêu yếu tố á, để mình biết là không có tốt. Như vậy thì hôm nay chúng ta mở đề, chúng ta nói ba yếu tố chính. Yếu tố suy tư thứ nhất á, là tu mà không học là tu mù. Mà học mà không tu á, là giống cái đãi đựng sách. Như vậy á, người tu cần phải học. Nhưng mà học á, mà không có chịu thực hành á, thì vấn đề này học năm này qua tháng nọ, nhưng mà học xong rồi đổ sông đổ biển. Uổng cơm cha áo mẹ chữ thầy cho mày đi học, bây giờ cũng ngu. Như vậy thì mình đi học lâu lắm, nhiều lắm, học đủ mọi cái thành phần, học đủ mọi kinh nghiệm, học cái hay cái dở học hết. Mà kinh nghiệm của cuộc đời, ông bà già xưa thường nói, đó là kinh nghiệm xương máu. Cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã cho chúng ta phải suy nghĩ về Ngài đó, là cuộc đời của Đức Thế Phật, Đức Thế Tôn á, còn bộ da bọc xương. Chúng ta cần phải học lịch sử của Đức Phật để làm một cái động lực để cho chúng ta tu. Mỗi lần chúng ta ngồi thiền đau một chút á, chúng ta phải nghĩ Đức Thế Tôn còn bộ da bột xương, mà mình bây giờ đau chút sợ rồi sao chứng. Mình suy nghĩ như vậy, nó sẽ sinh ra một cái hoa bồ đề, nó sẽ sinh ra một cái quả tinh tấn. Mà ta tinh tấn đúng pháp á, thì như vậy ta sẽ chịu cực chịu khổ. Mai này á, thành phố có ngập nước, nhưng mà ta vẫn đi tu, Quan Âm Tu Viện vẫn đầy người. Còn nếu như chúng ta không nương tựa vào cái quả tinh tấn á, chúng ta không có ra cái hoa bồ đề á, nghĩa là chúng ta luôn luôn nghĩ tới Phật để ra hoa cái trái. Như vậy Ở thế gian này á, cũng có cái câu, cái người mà thành công được đó thì cảm ơn. Thất bại của cuộc đời nuôi ta lớn, ủa gian khổ của cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần thất bại dạy ta khôn. Cái bài học gian khổ á, cái bài học thất bại á, nó sẽ nuôi ta khôn lớn. Học của Phật á, thì người nào hiểu được Phật nhiều chừng nào đó thì người này sẽ lớn khôn chừng đấy. Còn người nào mà rời xa niệm Phật là không nhớ tới Phật á, thì không có động lực để sanh ra. Bây giờ chúng tôi đi tu á, chúng tôi không nghĩ đến Phật á, thì tôi đâu có lấy cái nền tảng nào để tôi so sánh đâu. Phật dám bỏ cung vàng điện ngọc mà bây giờ ta đi cầu cái gì? Tôi cầu cái danh lợi về cuộc đời thì tôi có xứng đáng đệ tử Phật đâu. Như vậy cái mà ta cần phải học đó là một động lực, một động cơ rất là vững chãi để cho chúng ta vươn lên. Mà cái động cơ nhất là động cơ tinh tấn. Đại chúng cùng đọc với tôi bài tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, chỉ có tinh tấn mới cứu khổ đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Người nào không tinh tấn chết ráng chịu. Nãy thì chúc rồi mà, chúc quý vị năm bính thân ai làm nấy ăn, ai tu nấy chứng. Người nào không tinh tấn á, thì khổ đau ráng chịu, không có cầu xin ai á, Phật không có cho được. Phật là một cái tấm gương để chúng ta soi, mà chúng ta không chịu soi tấm gương của Phật, soi tèo nhà hàng xóm, ráng chịu. Cái suy tư thứ hai là chúng ta suy tư cái lòng từ của chúng ta. Chúng ta đệ tử Phật mà chúng ta có lòng từ chưa? Chúng ta suy nghĩ coi mình có tình thương yêu lớn chưa? Cái tình thương yêu của mình nó đủ để sản sinh ra những cái hormone làm cho mình cảm thấy không biết mệt mỏi không? Cái này mình sẽ suy nghĩ. Tại sao mình gọi là mình là người lớn? Khi mình là người lớn, khi mình biết suy nghĩ thì làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa, với em bé nhỏ phải người lớn cơ. Mẹ cho quà bánh thì chia em phần hơn, có đồ chơi đẹp phải nhường em luôn. Nếu chúng ta là người lớn, chúng ta làm anh làm chị, chúng ta là một cái người hiểu đạo, đi học đạo, thì không thể nào chúng ta suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ được. Vậy thì chúng ta coi coi năm nay chúng ta tu hơn năm rồi á, bằng cái yếu tố nào chúng ta dựa vào cái tâm rộng lớn á, là cái chỗ, cái thước đo cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta làm được bao nhiêu việc được xem như là chúng ta nuôi lớn lòng từ của mình. Chúng ta gieo bao nhiêu nhân quả lành để chúng ta gặt hái kết quả tốt. Chúng ta đã giúp đỡ được bao nhiêu người, chúng ta phải có cuốn sổ để ghi chép trở lại. Người xưa đó muốn nuôi cái hạt giống lành của mình á, thì phải đem cái hũ bỏ hột đậu đen, hột đậu trắng vô. Cái tâm mình mà xấu á, lấy hột đậu đen bỏ vô. Tâm mình tốt lấy hột đậu trắng bỏ vô. Rồi sau một ngày như vậy á, ta kiểm tra cái tâm của ta có bao nhiêu tâm tốt và bao nhiêu tâm xấu. Ta nuôi lớn cái lòng từ của mình để làm gì? Để ngay trong giây phút hiện tại ta có những người bạn tốt, ta có gia đình hạnh phúc, ta làm ăn sự nghiệp tới đâu thành tựu tới đó. Đây là lòng tốt của chúng ta, nó sanh ra cái y báo. Mà y báo đó nó là cái thứ để giúp đỡ cho ta tu tập tốt. Còn nếu không á thì chúng ta bị tổn phước tổn đức, đi tới đâu thì người ta ghét bỏ tới đó, làm ăn cái gì thất bại cái nấy. Và bản thân chúng ta vẫn không sản sinh ra được những chất liệu yêu thương để chúng ta được hạnh phúc. Mà gia đình mất hạnh phúc, bản thân mình rơi vào một hố sâu vực thẳm, thì cái này là người không biết nương vào lòng từ để phát huy nó. Điều thứ ba, tôi tư duy về đời sống vô minh, làm liều, làm càng, nói ẩu, nói bừa, làm càng, làm thiếu suy nghĩ. Như vậy trong đạo Phật có văn, tư, tu. Người muốn tu phải học, học xong phải tư duy, sau đó mới thực hành, mới tu tập. Như vậy cái hành động của mình nó mang đến hạnh phúc hay không thì chúng ta phải suy nghĩ. Thầy hỏi đại chúng, chúng ta có ai không mong cầu hạnh phúc không? Có không? Vậy tất cả chúng ta đều mong cầu hạnh phúc đúng không? Vậy là hạnh phúc nó vốn có hay nó sẵn có hay nó không sẵn có? Quý vị cùng đọc với thầy, hạnh phúc không sẵn có. Hạnh phúc đến từ hành động của chúng ta, từ lời nói của chúng ta, từ suy nghĩ của chính mình tạo ra giá trị hạnh phúc. Hoa và quả là do hành động, lời nói, suy nghĩ, mượn thời gian để đơm hoa kết quả. Vậy là cái hành động tốt sẽ có quả báo tốt, hành động xấu sẽ có quả báo xấu. Hạnh phúc không ngồi đó cầu Phật cho ta. Phật không ban phước giáng họa, Phật không cho ta, mà Phật là người giải cho ta hết tất cả. Như vậy, từ hành động mang đến hạnh phúc, từ lời nói mang đến hạnh phúc, từ suy nghĩ mang đến hạnh phúc. Ai tinh tấn tu tập, hãy suy nghĩ những điều lành, những điều tốt. Ta là đệ tử Phật, dẫu cho người khác có hãm hại ta thì ta cũng không được quyền suy nghĩ hãm hại người khác. Đó là người tinh tấn, chân chánh, đúng như pháp mà tu hành, ắt sẽ có tự chứng phần Niết Bàn. Phần nội dung, chúng ta xin lược qua năm yếu tố cần phải suy nghĩ ở ba khía cạnh: học, phát triển lòng từ bi và xem mình coi phải là người có trí hay không, dẫn đến hạnh phúc hay khổ đau. Yếu tố thứ nhất mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó là ta là ai so với xã hội này. Ta sanh ra đời trong cuộc đời này, ta là một con người, nhân loại nói chung và bản thân mình nói riêng, mình là một con người. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của mình nó sẽ ảnh hưởng đến loài người, chứ không phải chỉ có riêng cá nhân mình, gia đình mình hay sự nghiệp của chính mình. Như vậy, một con người nhưng mà chúng ta lại có duyên với đất nước Việt Nam, mà tổ tiên ta là ai? Cha là rồng, mẹ thì chim, cho nên gọi là con rồng cháu tiên. Mình đừng có để người khác người ta chửi mình, mà người ta chửi cả tổ tiên mình luôn. Người suy nghĩ tầm bậy, nói tầm bậy, làm tầm bậy, làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, xã hội, nhân loại, mà trong đó chẳng những người ta chửi ra người hiện tại, người ta lại chửi luôn cả tổ tiên ông bà của mình nữa. Như vậy mình nương vào yếu tố đó đó, mình tu gọi là tinh tấn. Ta là con của vua Hùng thì chúng ta làm sao sống cho nó xứng danh con cháu của An Tiêm chứ. Ngài An Tiêm nói như thế nào? Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Như vậy nó hợp với nhân quả không quý vị? Đâu có ngồi đó mà đợi ai biếu ai cho. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, thì ta ngồi đó ta cầu xin Phật cho ta. Vậy thì muốn cơ thể khỏe mạnh, chúng ta phải giữ gìn cơ thể. Muốn có trí tuệ, chúng ta phải học. Học là chùm rễ đắng cay mà hoa quả lại ngọt ngào. Chúng ta muốn cho tổ tiên ông bà ta nở mặt nở mày thì chúng ta phải như thế nào? Chẳng những chúng ta là con rồng cháu tiên, chúng ta cùng trong một bọc sanh ra 100 trứng nở 100 người con, và chúng ta được xem là đồng bào. Ta đi tới đâu trên mọi miền thế giới này đã nói tiếng Việt Nam thì chúng ta đồng nói tiếng Việt Nam. Chúng ta bảo vệ con người Việt Nam, chúng ta thương yêu, nâng đỡ với nhau thì chúng ta mới xứng đáng là người Việt Nam. Người Việt Nam thông minh lắm, nhưng mà coi chừng bây giờ là giết hại anh em mình, giết hại đồng bào mình bằng cách là tạo ra những sản phẩm xấu, hóa chất để tự giết hại anh em mình, dòng họ của mình, tổ tiên của mình. chà đạp lên một truyền thống anh hùng bất khuất của người Việt Nam. Mình suy nghĩ điều đó để trong hành động của mình xứng đáng là người tu. Chứ nếu không, hành động mình không xứng đáng là người tu. Lời nói của mình có xây dựng được quê hương, có xây dựng được nòi giống con rồng cháu tiên hay không? Cái ngôn ngữ tiếng Việt mà bây giờ con cháu của chúng ta ở nước ngoài coi chừng cha mẹ nó không muốn con cháu nói tiếng Việt nữa, cho nên không hề là giáo viên của con cháu mình. Để rồi cha mẹ, ông bà sẵn sàng rời khỏi quê hương ra đi, thập tử nhất sinh, để rồi bây giờ này con cháu mình không còn biết tiếng Việt nữa, quê hương của nó không còn là Việt Nam nữa, nó không muốn về Việt Nam nữa. Hãy suy nghĩ điều đó, để chúng ta là người con Phật, mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật như con một nhà. Vậy mà chúng ta không biết thương yêu nhau, không biết giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy chúng ta tu tinh tấn ở chỗ nào? Chúng ta thành tựu cái gì? Coi chừng thế hệ sau này chúng ta đi trên thế giới không còn tiếng Việt nữa. Người trẻ ở trên thế giới bây giờ nói tiếng nước ngoài hết rồi, không muốn nói tiếng Việt đâu. Điều đó là một điều mà chúng ta phải suy tư, để chúng ta xứng đáng là con rồng cháu tiên hay không, và chúng ta có phát huy được nòi giống của mình hay không. Tôi thường so sánh với người bạn kế bên đất nước ta, đó là Trung Quốc. Tôi thường nói đi tới đâu thì Trung Quốc cũng để Chinatown. Một cái thủ đô lớn của một đất nước nào, Canada, Mỹ, Pháp, Đức, v.v. chỗ nào cũng có Chinatown. Còn Việt Nam của mình, China là đất, là Trung Quốc. Town là thủ, là thành phố. Mà ở cái trung tâm của thành phố đó là có cái cổng rất là lớn. Và người Trung Quốc, người ta giữ cái bản sắc, cái ngôn ngữ của họ rất là tốt. Bây giờ một số vị ở trên chợ lớn của chúng ta nè, vẫn nói tiếng Tàu với nhau chứ không nói tiếng Việt. Gặp người Việt mới nói tiếng Việt, còn gặp người Tàu là người ta nói tiếng Tàu. Còn người Việt Nam mình trên thế giới gặp nhau nói tiếng Anh. Vì cái bản sắc của tiếng Việt không làm cho họ vinh dự, không làm cho họ cảm thấy là tiếng Việt là một cái tiếng để cho người ta tôn vinh lẫn nhau. Vậy thì con người Việt Nam chúng ta tự đánh mất mình, hay ai đánh mất mình? Tự chúng ta làm nhục tổ tiên ta, hay ai làm nhục tổ tiên ta? Tôi, ngoài cái việc tôi nói tiếng Nam, tôi sanh ra và lớn lên ở miền Nam, nhưng phần lớn nhiều người tưởng tôi miền Trung, vì tôi nói nhiều thứ tiếng, nhiều cái kiểu tiếng chứ không phải nhiều thứ. Và ngày mai đây tôi đi giảng miền Bắc, tôi sẽ nói tiếng Bắc, tôi giảng giọng Bắc. Người ở đâu thì giảng giọng đấy. Ở trong Nam mà đi nói giọng miền Bắc thì nó đâu có được. Tôi phải ra ngoài tôi nghe, tôi cài đặt vô trong đầu rồi sau đó mới nói chứ. Cho nên là mình phải tính như vậy. Mình phải làm sao để mình suy tư vào chúng ta là con rồng cháu tiên. Đất nước Việt Nam chúng ta từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, chúng ta đều phải hiểu ngôn ngữ để chúng ta chia sẻ những cái văn hóa, những cái gì tốt đẹp nhất mà con người Việt Nam cần phải lưu giữ, bảo tồn và phát huy nó trên khắp năm châu bốn biển. Và chúng ta là người con Phật, mà người con Phật thì chúng ta đi tới đâu chúng ta không sợ đói. Vì sao vậy? Vì người con Phật vốn dĩ cài đặt sẵn cái lòng từ bi bên trong. Thì chúng ta suy nghĩ, gặp nhau Phật tử mà gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúng ta con cùng một cha, đó là cha lành Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đừng mất nòi giống Việt Nam, chúng ta cũng đừng mất cái bản chất Phật của mình vốn có sẵn ở bên trong. Đó là yếu tố mà chúng ta phải tư duy và chúng ta tinh tấn nương vào. Ý thứ hai mà tôi chia sẻ đó là tinh thần xã hội. Nếu mà chúng ta hiểu được cái câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hồ nước cao, thì trong tư tưởng của nhà Phật, ai có cái bản ngã lớn người đã thất bại trong cuộc đời. Chúng ta phải coi cái chuyện lớn á, mà chuyện xấu á, nó lớn á, biến nó thành nhỏ, nhỏ biến nó thành mất luôn. Để chi vậy? Để chúng ta có một tư tưởng thương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Con người ta phải nhìn cái tốt của nhau, cái mặt xấu của người đó càng lớn chừng nào thì mặt tốt của họ càng lớn chừng nấy. Còn cái người mà không làm chuyện gì hết thì họ đâu có lỗi lầm gì đâu. Cái người mà làm nhiều á mới có lỗi lầm nhiều. Còn cái người không làm gì hết á thì không có lỗi lầm. Quý vị bước vô chùa đi, rồi quý vị làm nhiều công tác Phật sự, quý vị sẽ thấy mình lỗi lầm rất nhiều. Mà ta cảm ơn cái lỗi lầm đó, để ta có thầy bạn nhắc nhở ta, ta có những người thiện hữu tri thức để nhìn thấy cái lỗi của ta, để giúp đỡ ta. Chứ còn ta cứ nghĩ rằng làm nhiều, sai nhiều, ta nghĩ làm sướng hơn. Đi vô chùa cắm hoa, người này chơi, người kia chơi, mày giỏi mày cắm, tao không cắm. Mình lao cái nhà, cái nó nói lao nhà gì đâu mà tanh rình, không có nước, nước thơm gì, lao để tanh quá. Điều đó đó, cứ hở làm tới đâu bị người ta chê tới đó, mà cảm ơn người ta chê để mình hoàn thiện hơn. Chứ còn cái tính chất xã hội, mình bước ra cuộc đời mình làm, tại sao có người làm không hết việc, có người thất nghiệp? Dạ xin thưa, cái người thất nghiệp đó là cái người làm biếng lắm luôn. Chứ còn không có nói, cuộc đời này không có nói thất nghiệp. Chỉ tại vì mình không có chịu cố gắng siêng năng để làm, mình đòi cái việc đúng cái việc mình mới làm. Việc nào là đúng? Việc gì mình cũng làm thì chắc chắn là mình sẽ có một cái việc như ý của mình. Ta gọi là chính nghề không bằng một nghề chính. Nhưng mà chưa có một nghề chính thì ta làm chính nghề. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý chứ. Chính nghề không bằng một nghề chính, mà chưa có nghề chính thì ta đi làm chính nghề để ta có tan, chứ ta ngồi đó ta nói thất nghiệp à? Cho nên là bà cụ già 80 tuổi vẫn còn đi làm. Vì sao vậy? Vì bà thấy rằng bà còn sức lao động, tại sao bà phải nghỉ? Còn có nhiều người 18 tuổi nó nói giờ không có chuyện gì làm hết, nó nghỉ. Đây là một sự thất bại trên tinh thần xã hội. Chúng ta thiếu tình thương của người đệ tử Phật, cho nên bước ra đời ta không thấy việc gì làm. Ta bước vô chùa cũng vậy, ta thiếu cái lòng từ của người đệ tử Phật, cho nên ta vô chùa ta không thấy việc gì làm. Còn có người ta làm quần quật từ sáng tới chiều muốn chết vậy đó. Còn nó vô chùa nó cà nhỏng, đó là ban cà nhỏng. Vô chùa ta lập ban luôn đi, thấy không? Vô chùa ráng cố gắng lập giùm thầy cái ban. Thì quý vị biết cái tinh thần rồi đó. Có người người ta lập nhóm với nhau để chi vậy? Để người ta phát huy cái tinh thần đồng đội, tinh thần chia sẻ. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá đã tơ. Đứa nào không biết mình đùm nó vô chơi, nó không biết mà mình bỏ rơi nó thì ai đùm nó? Cho nên là mình học được 10 chữ, mình chia với người 9 chữ, mình chia với người 8 chữ, mình chia với người chưa biết chữ nào. Thế còn hơn mình bỏn sẻn tham lam kêu rít, mình không có chia sẻ. Trong đạo mà không tinh tấn thì ngoài đời không thành công. Mà trong đạo tinh tấn thì ngoài đời thành công. Cái người giỏi chuyện này thì họ là giỏi chuyện khác. Nó nghiệt ngã vậy đó. Cái người mà giỏi thì họ giỏi đủ thứ chuyện, còn cái người dở thì nó dở đủ thứ chuyện. Lạ lùng đó. Trong cuộc đời ta gọi là nồi nào úp dung nấy. Có nhiều người lười biếng là lười biếng đủ kiểu à. Khó dạy khó nói, gọi là ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Cái tinh thần xã hội ra ngoài đời dạy gì cũng không được, là bởi vì nó đâu có muốn làm gì đâu mà dạy được. Còn xin thưa, nó muốn làm thì khỏi dạy, nó lao vào nó làm, nó tự học luôn, không ai dạy nó, khỏi cần trường lớp mà nó giỏi không thể tưởng tượng được. Nó nhìn người ta chỉnh máy là nó biết chỉnh rồi. Còn có người kêu nó lại chỉ nó, chỉ từ đầu tới cuối lát thả ra chết liền đó. Nó chỉnh mình tụng kinh được là cũng hay lắm á. Cái tinh thần xã hội là mình phải tự học. Mình đi tới đâu mình cũng phải lo mình học. Để chi vậy? Học không có dư, không có thừa. Sợ rằng mình lười biếng mình không học mà thôi. Mà nếu trên tinh thần xã hội mà chúng ta giúp được nhiều người, chúng ta là người giỏi, thì xin thưa xã hội này không có chỗ nào đói hết. Mình đến chùa nào không có chùa nào bạc đãi mình cả. Mà chỉ chẳng qua là mình là cái người vô dụng, cho nên mình đến đó mình không có hữu dụng, cho nên mình chả làm được gì. Thì một thời gian mình không được, mình không có tồn tại trong chùa đó. Rồi trong xã hội á, mình vô một cộng đồng nhưng mình không có nhiệt tâm, mình không có cống hiến, mình nghĩ là mình làm cho ai đó ăn. Không phải, mình làm cho nhân quả của mình, nhưng mà không cố gắng. Từ chỗ đó chúng ta sẽ không suy nghĩ chín chắn, chúng ta lại thờ ơ trong công việc, cho nên việc gì nó cũng thất bại hết. Người ta càng làm thì người ta càng lên cao, mình càng làm càng đẩy xuống. Đó là tinh thần xã hội, giải đãi lười biếng, không tinh tấn. Hãy suy nghĩ cho chín chắn, nhân quả là do hành động, lời nói và suy nghĩ của mình dẫn đến hạnh phúc, thành công hay khổ đau và thất bại. Điểm thứ ba tôi chia sẻ với đại chúng, trong kinh Trường Bộ có cái phẩm Sa Môn Quả. Đức Phật dạy, đối với một hạnh Sa Môn, đối với một người tu không có dễ chút nào. Bạn đừng hỏi người ta làm cái đó đúng hay sai, mà bạn hãy đặt mình vào vị trí đó và bạn hãy thực hành. Bạn đừng nói bằng giáo lý suông, bằng lý thuyết suông. Bạn trì chú, bạn cảm nhận được tự chứng phần của bạn, bạn đã đắc được ở nơi câu thần chú Om Mani Padme Hum. Bạn cảm thấy nỗi khổ niềm đau nó vừa có mặt, bạn trì một câu chú không còn khổ đau nữa. Câu thần chú của bạn đầy nghị lực của sự tinh tấn, là bạn hằng ngày nghiêm trì nó, cho nên câu thần chú trở thành Đức Phật hiện ra. Người nào tu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần nỗi khổ niềm đau có mặt, người đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nỗi khổ tan biến. Vì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà hiện ra. Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm hiện ra. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nhưng mà người tu phải cần phải có một nền tảng căn bản, là phải tu từ cái thấp lên cái cao. Từng bước mà tu, đó là phạm hạnh của một bậc tỳ kheo. Mới vô chùa thọ tam quy ngũ giới, xong rồi làm tịnh nhân, xong rồi thọ mười giới, xong rồi thọ tỳ kheo giới. Từ đó chúng ta phát quy lên từng bậc để trưởng dưỡng bản thân mình, chứ không phải tự nhiên ở đây niệm một câu đến tới Tây Phương. Không phải mình niệm Phật để cầu xin Phật gia hộ. Thì tôi mới nói rằng dòng họ của Đức Thế Tôn, khi Ngài còn tại thế, Ngài không cứu được dòng họ Ca Tỳ La, Ngài không cứu được dòng họ Gotama, dòng họ Thích Ca. Huống chi bây giờ chúng ta cầu Phật cứu con, điều đó là điều chưa hiểu đạo, tu tập chưa đúng để cầu Phật cứu mình. Người tu tập đúng, con học Phật để con thành Phật, chứ Phật không cứu con. Phật chỉ là bậc thầy dạy con, cũng giống như cha mẹ chỉ là người dạy con, nuôi con lớn lên trưởng thành, chứ cha mẹ cứu con không được. Thầy cô giáo khang hơi khát miệng để dạy cho mình nên người, còn mình ra khỏi thầy cô giáo rồi, thầy cô giáo không thể học giùm mình và không thể thành công giùm mình được. Vì vậy cho nên trong kinh Trường Bộ dạy cho các vị sa môn, những vị xuất gia phải từng phần chứng đắc cái quả vị của mình. Nếu ai chứng sơ quả, người đó ly dục, còn tầm với tứ. Người nào chứng nhị quả, diệt tầm và tứ để được định sanh hỷ lạc, diệt được cái định đó để được ly hỷ diệu lạc, không còn tâm niệm quan hỷ, cho nên đạt được cái diệu, cái vi diệu của sự lạc trú. Và diệt luôn cả cái niệm lạc trú đó thì sẽ đạt được quả vị thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Và cứ như thế, một bậc sa môn từ những bậc hiền tới bậc thánh, một bậc sa môn dần dần tu tập để chứng đắc. Cũng giống như ở thế gian, chúng ta học được một thì tiếp tục học hai, học ba, và lên đến những cái cấp độ cao hơn để chúng ta có tầm nhìn xa hơn. Chứ không ai tu tắt được, không có dược tốc bất đạt. Xin đại chúng cùng với chúng tôi đọc một cái câu kinh Pháp Cú để chúng ta làm nền tảng. Tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau. An lạc hay khổ đau là kết quả của mình, không ai làm cho mình được. Như vậy, kết quả an lạc hay kết quả khổ đau là do chính ta làm, chính ta nói, chính ta suy nghĩ ở nơi ba nghiệp của mình. Điều thứ tư tôi chia sẻ với quý vị, đó là chúng ta xây dựng từ ý Phật trở thành ý của ta. Chúng ta suy nghĩ giống như Đức Phật suy nghĩ. Chúng ta trở lại bài thứ hai trong quyển thứ nhất Bộ Phật Học Phổ Thông. Bài thứ hai trong quyển thứ nhất thì kể về lịch sử của Đức Phật để nói rằng Đức Phật là ai. Đức Phật là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng Ngài sanh ra, Ngài đi bảy bước nở bảy đóa hoa sen. Chúng ta suy nghĩ như thế nào về bảy đóa hoa sen đó? Đó là một thông điệp để gửi gắm đến tất cả những người Phật tử. Mỗi bước chân của ta đi, hãy nở hoa sen. Mỗi bước chân của ta đi đến đâu, là người Phật tử, là người con Phật, phải mang đến an lạc, niềm vui và hạnh phúc đến đó. Đó là bảy bước nở bảy đóa hoa sen. Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra và lớn lên trong cung vàng điện ngọc, nhưng không phải thầy cô giáo dạy không nổi mà bỏ đi. Đằng này thầy cô giáo dạy mà kính nể, vì một đứa trẻ học quá giỏi. Giỏi không phải là do thầy cô giáo dạy, mà giỏi là do thái tử tự ý thức được mình mà học. Bây giờ con mình là con của giám đốc, con của ông lớn, ông này bà nọ, thì xưa nưa những đứa con đó hiếm có đứa nào thành công được lắm, vì nó ỷ lại cha mẹ nó quyền cao chức lớn. Còn thái tử Tất Đạt Đa sanh ra trong cung vua, nhưng thái tử không bao giờ ỷ lại cha mẹ mình, không ỷ lại vị trí của mình, mà thái tử là người học tới đâu thầy cô giáo nể trọng tới đó. Cái giá trị mà thái tử tự mình xây dựng cho mình, sản phẩm mà thái tử tự học và thành đạt trong việc học tài đức vẹn toàn, đó là một món quà to lớn dâng tặng lên hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn. Ai là người học thành tài, cái kết quả đó là một tặng phẩm vô cùng quý giá so với cha mẹ tổ tiên của mình. Ta lấy ý Phật sống trong ý của ta. Bài của chú Vũ Ngọc Toản viết về Phật đang trong ta. Phật đang trong ta từ khi biết sẻ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Nếu ta lấy ý Phật để làm ý của ta, thì lúc nào ta cũng là người niệm Phật. Người niệm Phật á, là phải lấy ý của Phật làm ý của mình, chứ không phải niệm Phật để cầu sanh về một thế giới nào đó, mà ý của ta hoàn toàn khác với ý của Phật. Trong kinh Trường Bộ, phẩm kinh Bà Già, Đức Thế Tôn dạy cho một vị Bà La Môn là ông muốn sống chung với Phạm Thiên, hay là con đường đi đến Phạm Thiên, mà trong cuộc sống ông không hề biết Phạm Thiên ở đâu, không hề biết sống như thế nào để được sống chung với Phạm Thiên. Vậy là Phạm Thiên là con người như thế nào? Phạm Thiên là con người ly dục, ly ác pháp. Phạm Thiên là người sống thanh tịnh, sống an lành cho mình và cho mọi người. Như vậy, ông không ly dục, không ly ác pháp, sống không đem an lạc cho mình và cho mọi người. Như vậy, ông có thể sống được với Phạm Thiên hay không? Khi thân hoại mạng chung sống được không? Không. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Phật, thì chúng ta phải coi tất cả mọi người xung quanh đây là Bồ Tát. Ta sẵn sàng sống chung được với Phật, với Bồ Tát, thì chắc chắn khi thân hoại mạng chung chúng ta sẽ sanh về cõi Phật. Vì sao vậy? Vì con đã từng sống chung với Phật, với Bồ Tát tại cõi này. Cho nên khi thân hoại mạng chung con về cõi Phật là chuyện bình thường, đâu ai cấm cản con. Đồng ý không quý Phật tử? Cảm ơn quý vị. Như vậy, tôi mong rằng quý vị lấy cái ý Phật làm ý của chúng ta. Phật là đấng đại từ bi, chúng ta đừng ích kỷ nhỏ nhen. Phật là đấng đại trí tuệ, chúng ta đừng sống với cái sự nhận biết của mình và cảm thấy như thế là đủ rồi. Như vậy người đó không lấy ý Phật làm ý của ta, suy tư như vậy là tu tuột chứ không phải tu lên. Tu mỗi ngày cái mặt mỗi đen thui chứ không có sáng được. Tu mỗi ngày trí tuệ nó không sanh mà vô minh nó sanh. Và điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý vị là dầu rằng quý vị là ai, ở đâu và nơi nào, tất cả chúng ta đều ở trong biển khổ. Hãy suy nghĩ về biển khổ này. Đừng bao giờ đi cầu một cái nơi nào đó tốt đẹp, sung sướng, thì người đó đi cầu sai rồi. Chúng ta quen sống với cái cõi ta bà này, chúng ta quen sống với cõi khổ. Hãy suy nghĩ cõi nào nó cũng khổ hết, để chúng ta thoải mái tự tại, để rồi không phải bỡ ngỡ khi chúng ta cầu sanh một cái chỗ rất là tuyệt vời, để rồi chúng ta sanh về không được như vậy mà đổ vỡ hạnh phúc. Một người phụ nữ phải suy nghĩ rằng anh nào cũng dễ thương hết đó, anh nào cũng biết thương yêu, biết thương yêu vợ hết đó, cho nên ưng anh nào cũng được hết. Vấn đề quan trọng hạnh phúc hay không là do mình, ở chỗ nào cũng cực cũng khổ hết đó. Mình về mình tập làm nô lệ cho ảnh là mình giỏi, mình được yêu thương thôi, chứ mình đừng có về mình làm gấu mẹ vĩ đại là thế nào cũng ly dị thôi. Hay nói vậy đồng ý không các chị? Mình luôn luôn mình làm dâu hiền, dâu thảo, mình về đó y như mình làm nô bọc vậy đó. Mình sớm mình khéo hầu hạ chồng, hầu hạ cha mẹ, rồi hòa thuận với anh chị em thì ở đâu ai không thương. Thì tôi chỉ nói trong gia đình nó vậy thôi. Thì nếu mà một anh chàng nào anh cũng nghĩ thì người vợ nào không phải là người vợ tuyệt vời, chẳng qua là do mình sống như thế nào thì người vợ đó mới tuyệt vời. Như vậy thì người này mình cứ nghĩ mình về làm rể, nhưng mà mình giống như đi ở đợ đi. Mình tới đó việc gì mình cũng làm, chủ yếu là mình cho mình có hạnh phúc là được rồi. Như vậy cuộc sống á, chúng ta cầu cái gì nó quan trọng, và chúng ta nhận thức nó như thế nào, thì cái lối tư duy đó nó sẽ đưa cái người đó đến hạnh phúc hay khổ đau. Thì tôi nghĩ là không có một thế giới hạnh phúc hay một cái thế giới nào khổ đau, mà do chúng ta ứng xử nó. Xin mời quý vị cùng nói với tôi, không có việc gì là đúng hay sai, nó ở tương đối. Đúng hay sai là do ta ứng xử với việc đó như thế nào. Hợp lý không? Ừ, cảm ơn. Suy nghĩ vậy đi. Tôi nghĩ là cái bục giảng này không có khó, mà nó khó ở cái chỗ là quý vị sẽ hiểu giáo pháp và trình bày giáo pháp như thế nào. Quý vị sống với giáo pháp như thế nào để quý vị cảm thấy rằng tôi rất tự tin, tôi rất an ổn khi tôi học giáo pháp, hành trì giáo pháp, và mỗi ngày tôi cảm nhận được giá trị tinh tấn và tôi thấy sự phát triển của mình rõ rệt, chứ không phải là tôi bị đẩy lùi. Và kết luận lại buổi chia sẻ ngày hôm nay với 3 vấn đề của phần đầu và 5 vấn đề của nội dung, tôi suy nghĩ với cái kết luận với 2 yếu tố. Người tu tập chỉ suy nghĩ 2 điều đơn giản thôi: ta đã tu tập đúng hay chưa. Ta suy nghĩ là chính bản thân ta, ta tạo ra y báo và chánh báo đúng hay chưa. Nếu chưa đúng, chưa mang lại cho mình hạnh phúc, chưa mang lại cho mình một giá trị thực tại để mình cảm nhận được rằng tùy sở trụ xứ thường an lạc, vậy là mình tu sai. Còn nếu ta mỗi ngày tăng trưởng y báo và chánh báo, tùy sở trụ xứ thường an lạc, là ta tu đúng. Cứ như thế tinh tấn mà tu. Quý vị cùng nói với thầy câu này: tốt xấu chẳng cần quan tâm, việc gì mình cho là thiện thì cứ làm, làm tới cùng mình tu cảm thấy an lạc. Ai nói gì kệ họ, tu tới cùng, không bỏ cuộc. Đó, ý thứ nhất là vậy đó. Mình nếu mình điều đó là thiện, là đúng, là làm tới cùng, ai nói gì đó kệ, điều đó tôi cho là đúng. Còn bạn cho sai kệ bạn, tôi cho điều đó là đúng, là phải đối với tôi làm tới cùng, nó hợp với Đức Phật dạy nhân quả là tôi làm. Điều đó tôi tu, tôi cảm thấy an lạc, tôi hạnh phúc, là tôi cứ tu. Còn bạn cứ nói đúng hay nói sai, kệ bạn. Giống như bà già bà niệm, ấm mê bấm mê khuya. Ông lão nói, tôi dạy cho bà ấm mê bấm mê hầm. Bây giờ bà đọc, ấm mê bấm mê khuya. Vậy là mấy năm nay uổng phí bà rồi, bà thôi bà đọc lại đi. Bà sửa lại, ấm mê bấm mê hầm. Bà nói, vậy là mấy năm nay con tu lộn hả thầy? Bà buồn hiu, bà nói ấm mê ba mê hôm. Học đậu nó không nhảy. Ông này ông đi vòng á, ông quay trở lại ông thấy, nói trời trời tiêu rồi. Bà này bà cố chấp quá. Quay trở lại nói, nãy tôi giỡn bà thôi. Bà niệm vậy đúng rồi, ai nói bà cũng nghe sao. Bà nói, ồ vậy hả thầy? Ấm mê ba mê khuya. Ta thấy an lạc thì ta cứ tu thôi, ta nghe người khác nói. Thấy không? Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Ta biết cái đó là đúng, ta biết cái đó là phải, ta làm theo giống như Phật nói, không có cần nghe ai nói nữa. Mà ai nói đúng á, thì ta nghe, còn ai nói không đúng á, thì ta khỏi cần nghe. chứ không phải là bích lỗ tai là nhớ là tu, mà bích mắt bích lỗ tai là tu lộn rồi nha. Ý thứ hai là ta tu có giống Phật hay chưa. Chúng ta cảm thấy là mình tu mình an lạc với cái điều thiện, mình tu đúng đắn với cái pháp, mình tu mình thấy an lạc rõ ràng, nhưng mình tu có giống Phật hay chưa. Nếu mà mình tu an lạc đó mà không giống Phật phải sửa lại. Như vậy mình lấy cái ý của Phật làm cái ý của mình. Đức Phật xin vua cha, xin cha cho con trẻ mãi không già. Vì sao vậy? Vì cuộc sống rất là tươi tốt, cuộc sống rất là an vui. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa thì nhìn thấy rõ cuộc sống là biển khổ. Ai nhìn giống Đức Phật nhìn, ai suy nghĩ giống như Thái tử Tất Đạt Đa từng suy nghĩ, thì người đó là người tinh tấn đúng pháp. Còn ai suy nghĩ sai như vậy, người đó tinh tấn sai pháp. Thái tử thấy được cái cảnh già, bệnh, chết. Ta cũng thấy già, bệnh, chết. Có ai rung động như Thái tử chưa? Chưa. Quay qua quay lại đi đám tang, quay qua đi lại thấy ngoài đường đụng chết đóng, ta vẫn bình thản hên quá, không phải mình. Nào chết kệ nó, hên quá không phải mình. Suy nghĩ như vậy sẽ làm cho trí tuệ chúng ta mỗi ngày mỗi chai lì tâm từ bi. Mà chúng ta suy nghĩ thấy người mất, chúng ta phải đau lòng hơn nữa. Vì người ta mất mà mình đau lòng là qua từ bi mình nó nở ra, quả giải thoát mình có mặt. Còn mình thấy người ta chết, mình nói đáng đời mà chưa, là qua từ bi của chúng ta nó héo, quả trí tuệ ta nó rụng, không còn nữa. Như vậy chúng ta lấy cái ý Phật làm ý của mình. Ta niệm Phật là để ta nhớ đến Phật. Phật thương chúng sinh Phật mới tu, còn con thương con tu, lộn địa chỉ. Phật đi đến Niết Bàn, còn con đi đến Nát Bàn. Phật vì thương chúng sinh mà Phật tu, còn ta vì thương mình mà mình tu. Đúng không quý vị? Rồi cảm ơn quý vị hết. Rồi bài chia sẻ nhiêu đó thôi, cũng hơn tiếng đồng hồ rồi. Ủa chưa tới chứ quên. Tại vì bữa nay nhanh nhất ren, nó đau ren cho nên nói cho 30 phút cho đến 45 phút thôi. Từ đó có xin ban tổ chức trước rồi, hồi nãy giờ ráng gồng mình nói dữ lắm đó, chứ không nói không nổi. Thôi vậy thì hôm nay thầy chia sẻ ít, nhưng mà thầy mong rằng quý vị cũng suy tư về một cái quá trình tu tập mình tinh tấn có đúng pháp hay không đúng pháp. Rồi tặng cho quý vị bài thơ nữa trước lúc chúng ta chia tay với nhau. Bài khổ vui, quý vị cùng đọc với thầy. Xin chớ so đo,
xin chớ so đo.
Khổ với vui,
khổ với vui.
Có chi là khổ,
có chi là khổ.
Có chi vui,
có chi vui.
Vui trong tham dục,
vui trong tham dục.
Là vui khổ,
khổ để tu hành,
khổ há vui.
Đã biết có vui
là có khổ, thà rằng đừng khổ
cũng đừng vui.
Mong sao giữ được
không vui khổ,
mới thoát ra ngoài
khổ vui vui.
Đó là vô sanh. Có 8 câu mà có 2 chữ khổ với vui thôi ha. Thôi thì ngày hôm nay do thầy bị đau ren cho nên thầy nói ít, nhưng mà nói có nội dung đàng hoàng ha. Mở đề có 3 phần, thân bài có 5 phần, kết luận có 2 phần. Ai lụm được phần nào tốt phần nấy, không lụm được trả lại cho thầy. A Di Đà Phật.